ngày 28 tháng 8, Chủ nhật 22 thường niên. Hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Khiêm nhượng đẹp ý Chúa, đẹp lòng nhau. Hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Sách Huấn Ca nói: người sống khiêm nhượng thì đẹp ý Chúa và đẹp lòng nhau. Chúa Giêsu dạy: ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Kinh Cải Tội bảy mối dạy: thứ nhất, khiêm nhượng chớ kiêu ngạo. Ai đặt điều, nói xấu, bôi nhọ người khác thì chẳng phải là người tốt bao giờ. Ai tự khen mình tốt đẹp, tài năng hoàn hảo cũng chỉ là để thỏa mãn lòng kiêu ngạo của mình thôi. Có người hỏi: con người thời nay thế nào? Ông Tư nói: ảo. Thời nào cũng vậy, nhưng thời nay ảo nhiều hơn. Có chút tiền để son phấn, rồi sửa mũi, sửa cằm, liền nghĩ là tôi đẹp hơn ai đó, và cuối cùng là tôi đẹp nhất. Biết được vài nốt đồ rê mi, liền nghĩ mình là nhạc sĩ hơn mọi loài nhạc sĩ. Làm được chút việc gì trong giáo xứ, liền nghĩ mình là quan trọng nhất, không có mình thì chẳng ai làm được. Còn có người dám nói: chính tôi thành lập giáo xứ này, ca đoàn tôi cũng thành lập, bà mẹ cũng tôi, lòng thương xót cũng tôi, lê dô cũng tôi. Không phải là ảo do lòng kiêu căng của mình đó sao? Có người khác dám thưa với Chúa: con đã hy sinh rất nhiều cho Chúa, sao Chúa cứ để cho con ra thế này? Chúa trả lời: cảm ơn con, Chúa biết. Nhưng Chúa còn biết là con hy sinh để tìm hư danh cho con, chứ chẳng phải làm cho danh Chúa được cả sáng. Một cha già nói: chỉ cần một người kiêu ngạo, gia đình tan nát. Hai chức việc kiêu ngạo thì giáo xứ tan nát. Sách Huấn Ca nói: tai họa dành cho kẻ kiêu ngạo thì vô phương cứu chữa. Ước gì các gia đình nhận ra kiêu ngạo là chống lại Thiên Chúa khiêm nhường, là đầu mối tội lỗi, đau khổ và bất hạnh. Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhường với Chúa Giêsu để được bình an, yêu thương và hạnh phúc. Amen. Lạy Chúa, những xót xa bàng hoàng đau thương của một mùa dịch kia cứ hãy đang còn sót lại trong mỗi nỗi nhớ niềm thương. Và có người trong chúng con lại thốt lên: tháng 8 ơi, nỗi nhớ nào da diết, tháng vào thu, người vĩnh biệt thiên thu. Vâng, lạy Chúa, đó là chút động lại của tình người. Nhưng xin Chúa cho chúng con can đảm thắng vượt những nỗi nhớ, để chỉ còn một nỗi nhớ miên man, là nhớ đến Chúa Giêsu đang cùng chúng con hân hoan sống những ngày trần gian lữ khách. Và chính Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng con vào mùa đoàn viên, cho thỏa những nỗi nhớ niềm thương. Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con tín thác vào Chúa và cùng hát lên: có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi. Amen.
Chúa thôi.